Một nhỏ sao bắt đẩu. Một khi bạn đã định vị và tìm hiểu được chòm sao bắt đẩu, chòm sao này sẽ giới thiệu bạn thêm nhiều chòm sao thân cận khác trên bầu trời. Đây là một chùm sao, trong đó một số ngôi sao chúng ta cần tìm hiểu, mà hầu hết trong chúng ta ai cũng ít nhất một lần đã ngước lên nhìn chúng. Đối với những người sống ở Bắc Bán Cầu, nó luôn luôn nằm tại đó và không bao giờ suy dịch. Vào thời gian bất kỳ trong đêm, vào một đêm bất kỳ trong năm, nó nằm tại đó. Tuy nhiên, để có thể xác định được vị trí của sao bắt đẩu, trước tiên bạn phải tìm cho được chòm sao bắt đẩu, hay còn được gọi là chòm đại hùng tinh. Từ chính chòm đại hùng cũng rất thú vị và quyến rũ. Chúng ta hãy quan sát chòm sao này một lần nữa và tìm hiểu thêm về chúng. Từ vùng cực Bắc, chòm sao này chiếu xuống chúng ta với nguồn sáng thân thiện hiền hòa. Bạn có thấy thêm một ngôi sao nhỏ nằm bên trên một ngôi sao thứ hai ở phần cán trong chòm đại hùng hay không? Như bạn đã thấy, theo các nhà thiên văn Ả Rập cổ đại thì bạn có một đôi mắt tuyệt vời. Nhưng theo các tiêu chuẩn hiện nay thì mắt chúng ta có thể còn tốt hơn. Đối với hầu hết những người có thị lực trung bình cũng có thể nhận ra được hai ngôi sao nằm kề nhau. Đó là vào một đêm trong sáng, không có ánh trăng và ánh đèn đô thị xen lẫn, và tất cả những vì sao không nằm cận đường chân trời. Hai ngôi sao này được mang tên Misa và Angkor, và đôi khi những người khác gọi chúng là con ngựa và người kỵ sĩ. Những bộ tộc da đỏ ở châu Mỹ đã có một truyền thuyết về hai ngôi sao này, mặc dù họ không quy hai ngôi sao này vào chung chòm đại hùng, nhưng họ lại lý giải chúng theo những cách khác. Một số bộ lạc nói rằng bốn ngôi sao tạo hình cây gáo là hình dáng đang mang người bệnh. Ngôi sao thứ năm là thầy thuốc. Ngôi sao kế tiếp là vợ của thầy thuốc. Ngôi sao nhỏ Angkor là túi điệu đứa con trên lưng, và ngôi sao cuối cùng trong cán là con chó chạy theo sau người vợ của thầy thuốc. Những bộ tộc da đỏ khác cũng có truyền thuyết khác về chòm sao này. Một trong những truyền thuyết đó là cuộc săn gấu. Từ xa xưa, khi nạn đói kém đã lan rộng trong các bộ tộc, ba người con của vị tộc trưởng quyết định mở một cuộc săn gấu với mục đích giúp cho bộ tộc thoát khỏi nạn đói. Qua suốt mùa hè, họ theo dấu con gấu nhưng không thành công. Họ tiếp tục tiến xa hơn về hướng Bắc, nhưng hình như họ không thể đến gần được con gấu để có thể bắn được nó. Sau cùng, khi họ đuổi con gấu chạy lên ngọn núi cao, họ đã bắt kịp nó và bắn ra một mũi tên. Con gấu bị thương, lồng lên và nhảy vọt từ đỉnh núi lên bầu trời. Những người thợ săn, từng người một nhảy lên, tiếp tục đuổi theo con gấu. Và chòm sao bắt đẩu có hình dạng tự nhiên như chúng ta thấy. Bây giờ, vào mỗi đêm, chúng ta có thể thấy họ vẫn còn tiếp tục đuổi theo con gấu. Bốn ngôi sao tạo hình cái gáo trong chòm bắt đẩu là con gấu. Ngôi sao thứ nhất trong cán gáo là người thợ săn với cung tên sẵn sàng để bắn. Ngôi sao kế tiếp là người em thứ. Anh ta có một cái nồi với hy vọng có thể nấu được thịt gấu. Dĩ nhiên, ngôi sao nhỏ mang tên Angkor là cái nồi. Người em thứ ba ngày cuối cán gáo mang bó đuốc. Vào mỗi mùa hè, cũng theo truyền thuyết kể lại, họ gần như bắt được con gấu. Sức nóng của cuộc truy đuổi làm mồ hôi của họ đổ ra, rơi xuống đất, nhuộm lá thu thành màu vàng úa. Sau cùng, mũi tên bắn trúng con gấu và màu đỏ được nhuộm thêm vào sắc thu. Suốt những tháng mùa đông, con gấu lẩn trốn trong hang. Đến lúc này, con gấu dần dần phục hồi sức khỏe để đến những tháng mùa hè tiếp tục cuộc chạy trốn, và việc truy đuổi này vẫn tiếp tục lặp lại. Sự hấp dẫn từ các truyền thuyết dân gian cổ xưa đã làm cho những ngôi sao không mang đậm chất kinh hoàng. Ngay cả những sự xúc động là những điều mà khoa học tân tiến hiện nay đã phát hiện ra về chúng. Các ngôi sao không phải là những điểm sáng nhỏ, chúng cũng không phải là những viên kim cương được nhúng vào bầu trời như các người tiền sử nghĩ. Chúng cũng không phải là cửa sổ của linh hồn như các nhạc sĩ đã từng nói. Chúng thực sự là các mặt trời. Những ngôi sao đo được có những kích thước thay đổi từ rất lớn với thể tích lớn hơn triệu lần so với mặt trời cho đến nhỏ như kích thước của trái đất. Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao thước trung bình, nhưng nó khống chế cả triệu hành tinh có kích thước như mặt đất bằng với khối lượng của mặt trời. Những ngôi sao xuất hiện như các điểm sáng nhỏ vì chúng ở từ một khoảng cách rất xa so từ vị trí của chúng ta, hàng trăm ngàn, thậm chí đến hàng triệu lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Khoảng cách giữa hai ngôi sao Misa và Angkor vào khoảng 16.000 lần so với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Misa và Angkor được phát hiện không phải là hai ngôi sao, mà đến 6 ngôi sao. Misa được quan sát qua các viễn vọng kính trước đây là hai ngôi sao. Nó là ngôi sao kép đầu tiên được phát hiện qua viễn vọng kính. Sau đó, họ lần lượt phát hiện mỗi ngôi sao kép này thực sự là hai ngôi sao. Và chưa hết, vì chúng cách chúng ta quá xa, nên chúng hiện ra chỉ như một ngôi sao. Sau cùng, ngôi sao nhỏ Angkor cũng được phát hiện là một ngôi sao kép. Các ngôi sao được xem như là cố định vì mắt trần của chúng ta khó phát hiện. Có những sự thay đổi chút ít trong những vị trí của chúng liên quan với nhau theo thời gian lịch sử. Thực ra các vì sao không phải bất động, nhưng vì chúng cách quá xa từ mặt đất, nên mặc dù từng ngôi sao di chuyển theo cách của nó với vận tốc rất cao, phải mất đến hàng ngàn năm chúng ta mới nhận ra sự hoán vị của nó. Cụ thể, các ngôi sao tạo thành chùm đại hùng là một nhóm gồm các mặt trời có sự chuyển động của riêng từng ngôi sao trong số chúng. Từ từ hình dung ra những sự chuyển động của chúng, nó có thể được tách ra và đo trong một khoảng thời gian dài. Nếu chúng ta có thể trở ngược về 2.000 năm trước công nguyên, chúng ta có thể không thấy được sự khác biệt về hình dạng của chúng như hiện nay. Nhưng nếu chúng ta ngược về 40.000 năm hay 50.000 năm trước, chúng có thể mang hình dạng khác. Và nếu khoảng thời gian được tăng lên đến 100.000 năm, chòm sao đại hùng này có thể không nhận ra được. Chòm sao đại hùng thực ra có thể được xem là một đồng hồ thiên nhiên lớn nhất. Truyền thuyết về người thợ săn gấu kể chúng ta là con gấu bị đuổi quanh bầu trời thuộc hướng Bắc. Nếu chúng ta thực sự quan sát kỹ chòm sao này khoảng 3 hoặc 4 giờ vào mỗi đêm, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chòm sao này hình như đang di chuyển chậm. Đó là trong thực tế, một đồng hồ có mặt số 24 giờ không giống như đồng hồ bình thường. Phần cán của chòm sao di chuyển theo chiều nghịch, cũng không như những đồng hồ khác. Cán của chòm đại hùng không nằm cùng một vị trí vào mỗi đêm, ngay cùng vào giờ đó. Có một số người đã quá quen với vị trí của chòm sao đại hùng vào thời gian bất kỳ trong đêm qua suốt cả năm, nên họ có thể xác định thời gian từ vị trí của nó. Chúng ta không thể trông chờ sự định hình của nó trước, nhưng nếu chúng ta bắt đầu tập lấy thói quen liếc nhìn chòm đại hùng ngay từ lúc này và sau đó nhớ lấy vị trí của nó từng đêm sớm hơn khoảng 4 phút so với đêm trước, chúng ta có thể sử dụng được đồng hồ này. Phải nói rằng, các ngôi sao không di chuyển một cách rõ ràng. Việc nghe qua có thể mâu thuẫn khi chúng ta nói rằng chòm đại hùng di chuyển theo cách thường xuyên như thế này, thì chúng ta có thể sử dụng chúng như một đồng hồ thiên nhiên. Chòm sao đại hùng chỉ xuất hiện để di chuyển trên bầu trời. Điều này cũng thực tế đối với những chòm sao khác. Bạn có bao giờ nghe hoặc trực tiếp quan sát những cảnh vật qua khung cửa sổ của chiếc xe lửa đang di chuyển và bất thình lình cảm thấy rằng mình đang cố định đối với mọi sự vật bên ngoài đang di chuyển một cách nhanh chóng hay không? Chúng ta đang đứng trên một địa cầu đang quay nhanh và có một ấn tượng là chúng ta đang đứng yên và những ngôi sao đang di chuyển. Thực tế là chúng ta đang di chuyển và các ngôi sao đang đứng yên, ngoại trừ chúng ta đã chú ý đến sự chuyển động của chúng trước đó. Hiện tượng trái đất quay là nguyên nhân gây nên sự chuyển động rõ ràng của các ngôi sao trong suốt một đêm. Nhưng chúng ta giải thích như thế nào cho rõ ràng Về chùm đại hung là vị trí của chúng vẫn luôn luôn hơi sớm một chút so với đêm trước. Để giải thích điều này, chúng ta phải nhớ là trái đất không chỉ luôn quay quanh trục một lần trong 24 giờ, mà trái đất còn phải quay một vòng tròn hoặc quỹ đạo quanh mặt trời. Sự chuyển động bất biến này làm thay đổi vị trí của chúng ta tương ứng với các ngôi sao, đưa chúng ta theo một quỹ đạo với một tỷ lệ là nguyên nhân các ngôi sao đặt cùng một vị trí cứ mỗi tháng lại sớm hơn 2 giờ. Vì thế, chùm đại hung xuất hiện vị trí lúc 9 giờ tối ngày 1 tháng 7, đúng vào vị trí ngày 1 tháng 6 lúc 11 giờ tối. Ngoài việc cung cấp thời gian tính, chùm sao đại hung cũng là một cây thước để đo bầu trời. Những khoảng cách ở đó không thể đo bằng những hệ thống đơn vị thông thường. Đơn vị đo lường tính theo inch, mét không có ý nghĩa gì. Bầu trời xuất hiện ở đây đối với chúng ta là một bán cầu được quan sát từ bên trong. Đường ngang là một vòng tròn và vì thế đo được 360 độ, trong khi nửa vòng tròn là một đường chân trời đếm thiên đỉnh, vị trí thẳng đến đỉnh đầu, ngay vị trí chúng ta đang đứng. Đến đường chân trời đối diện đo được 180 độ. Khoảng cách giữa hai ngôi sao hình thành bên cạnh chùm đại hung đối diện với cán đo được hơi lệch 5 độ. Khi đã định vị được các vì sao, đây là việc đo lường tốt nhất để áp dụng. Hai ngôi sao nằm ở phần gáu chùm đại hung đối diện với cán được xem như là ngôi sao định hướng, vì chúng hầu như chỉ thẳng đến sao bắt đầu. Bất kể đến vị trí của chùm sao đại hung theo hướng đã chỉ định bằng cách nối một đường thẳng giữa hai ngôi sao này và kéo tiếp xa ra ngoài khoảng 5,5 lần hoặc 28 độ, chúng ta sẽ bắt gặp ngôi sao bắt đầu. Sao bắt đầu có sáng như chúng ta nghĩ hay không? Có bao giờ bạn mong là ngôi sao với tất cả điều khác nhau của ngôi sao này sẽ lớn hơn và quan trọng hơn không? Thực ra, nó thú vị hơn nhiều so với sự hiện diện của nó. Nó chỉ là một ngôi sao trên bầu trời, hình như không bao giờ di chuyển. Trục của trái đất hầu như chạy thẳng đến sao bắt đầu. Và nếu như chúng ta tưởng tượng trục của trái đất được kéo dài ra, nó sẽ đụng vào cực bắc của bầu trời, một trục mà thiên cầu theo đó phải quay tròn. Ngôi sao xuất hiện cố định và những chùm sao khác hình như di chuyển quanh nó. Nhưng bạn có thể dễ dàng chứng minh là sao bắt đầu, hay còn gọi là sao trục, không nằm chính xác ở cực bắc của bầu trời bằng cách chụp ảnh quả địa cầu với một máy ảnh thông thường. Trải đồ hình quả địa cầu vừa đủ rộng và tập trung vào các cự ly của các đối tượng. Hướng thẳng máy ảnh vào sao bắt đầu đúng ngay vị trí của nó và phơi sáng phim ảnh trong vòng nửa giờ hoặc hơn. Phần âm bản sẽ hiện ra những đoạn vòng quanh trục. Bạn sẽ nhận thấy rằng sao trục, sao bắt đầu đã thể hiện một đường cong của vòng tròn rất nhỏ, trong khi những ngôi sao khác thể hiện bằng những đường cong lớn hơn. Sau khi có được hình ảnh như thế này, bạn có thể tự hình dung cách các nhà thiên văn có thể tạo một kính thiên văn để quan sát các ngôi sao và chụp được những hình ảnh của ngôi sao thực và không chỉ đơn thuần là những vệt dài. Điều này được thực hiện bằng cách tạo một viễn vọng kính với một thiết bị chuyển động cùng một tỷ lệ chuyển động của các ngôi sao trên bầu trời. Và vì thế, giữa ngôi sao và kính viễn vọng luôn luôn cùng nằm trong một vị trí. Các nhà thiên văn ở Bắc Cực, thay vì nhìn về gần đường chân trời của sao bắt đầu, họ nhìn thẳng lên thiên đỉnh. Khi chúng ta di chuyển về hướng Bắc, sao bắt đầu hình như càng lúc càng di chuyển lên cao hơn trên bầu trời. Thực ra, vĩ độ ở vị trí bất kỳ ở vùng Bắc bán cầu bằng với số độ của sao bắt đầu là nằm trên đường chân trời ngay điểm đó. Thí dụ, ở Chicago, vĩ độ là 42 độ, thì sao bắt đầu nằm ở vị trí 42 độ trên đường chân trời. Ngay cực Bắc, vĩ độ là 90 độ, sao bắt đầu nằm thẳng ngay đỉnh đầu. Hơi chết về hướng Bắc của đường xích đạo, sao bắt đầu rõ ràng là nằm trên đường chân trời. Đây là một số ứng dụng với thước đo bầu trời. Với sự trợ giúp của chòm sao Đại Hùng, bạn có thể đo được từ đường chân trời đến sao Trục và ước định vĩ độ. Sau đó nhìn vào sao bàn của quả địa cầu và quan sát vị trí đúng của chúng ta. Việc định vị đường chân trời, chúng ta có thể xác định cả vị trí của các rặng núi. Sao Bắc Đẩu là người bạn thân thiết của chúng ta so với những ngôi sao khác, với một sự ngoại lệ, dĩ nhiên là mặt trời. Nhiều chiếc tàu bị lạc ngoài biển khơi. Nhiều nhà du hành đã tìm được cách chúng giúp đỡ trong những dòng. Anh ta đã đi du hành xa, ban ngày nhờ mặt trời dẫn đường và ban đêm nhờ ngôi sao đưa lối. Ngôi sao ở đây có nghĩa là sao Bắc Đẩu. Để xác định đúng vị trí hướng Bắc, chúng ta hãy thử vẽ 1/4 vòng tròn, tính từ thiên đỉnh, hướng thẳng về đỉnh đầu và chạy xuống đất. Điều này cho vị trí tương ứng của cực Bắc. Để thực hiện được điều này, chúng ta có thể dễ dàng tìm được những điểm khác bằng compa. Nếu bạn bị mất phương hướng ở Bắc Bán Cầu, bạn có thể cho biết bạn đang ở vị trí nào và sao Bắc Đẩu nằm ở vĩ độ nào. Bạn có thể xác định được vị trí của bạn qua chòm Đại Hùng. Từ chòm Đại Hùng, bạn có thể cho biết thời gian và sẽ được giúp đỡ bằng cách quan sát đối tượng tương tự. Sao Trục là ngôi sao cuối cùng nằm ở cán của chòm sao Tiểu Hùng, Little Dipper. Đây là một trong những chòm sao khó định dạng nhất trên bầu trời. Nhưng đừng thất vọng, bạn sẽ nhận thấy ngay trong lần quan sát đầu tiên. Phương án tốt nhất là nhìn vào sơ đồ vị trí các chòm sao trước. Nhớ là các đường cong của phần cán cách xa sao Trục, nằm phía bên trên chúng vào những buổi chiều mùa hè và nằm phía dưới chúng vào những buổi tối mùa đông. Khi lần đầu tiên chúng ta quan sát chòm sao này, có thể bạn chỉ thấy được 3 ngôi sao, sao Trục và 2 ngôi sao nằm ở phần đối diện với cán, gọi là kẻ canh gác sao Trục. Như vậy, khi một người quan sát, những người kia hình như dần dần cùng thấy một cảnh tượng. Và lạ chứ kìa, bạn đã tìm thấy được một trong những chòm sao khó thấy nhất trên bầu trời. Nên nhớ rằng, chòm sao Hùng Tinh chiếu rọi cho mọi người. Và khi chúng quay quanh sao Trục, bạn sẽ không bao giờ lạc chúng. Chòm Thanh Long, Draco the Dragon, đôi khi còn gọi là chòm Long Xà, Draco the Snake, là chòm sao kế tiếp mà chúng ta sẽ phải gặp. Chòm sao này rất dễ nhìn thấy, mặc dù chúng ta phải ghép thêm một số vì sao nằm bên cạnh và có nhiều khả năng phải diễn đạt chúng bằng cách tưởng tượng một đường thẳng nối chúng lại với nhau. Để xác định chòm sao này, chúng ta kẻ nối một số ngôi sao nằm uốn lượn giữa hai chòm Đại Hùng và Tiểu Hùng. Theo đường kẻ, nó uốn cong hướng lên chòm Tiểu Hùng và đi xa hơn một chút. Sau cùng, thêm 4 ngôi sao nằm theo hình tứ giác để tạo thành hình dạng đầu con rồng. Đến đây, chúng ta đã làm quen được 3 chòm sao trong bầu trời. Những người bạn luôn luôn chiếu rọi lấp lánh xuống chúng ta. Đối với những người sống ở miền Bắc Bán Cầu, 3 chòm sao này là quanh cực. Từ này có nghĩa là chạy quanh trục. Những chòm sao trục này nằm đó cho chúng ta một vĩ độ không nằm giờ nằm dưới đường chân trời, và chúng ta có thể trông thấy chúng vào một đêm bất kỳ, bất kể đó là ngày hoặc giờ nào. Đương nhiên, chúng nằm trên bầu trời vào mọi giờ ban ngày và ban đêm, nhưng thường thì chúng ta không thể nhìn thấy chúng vào ban ngày. Nếu như một ngày nào đó chúng ta nhìn lên bầu trời qua một ống khói cao, chúng ta có khả năng sẽ nhìn thấy thêm một vài ngôi sao sáng nhất. Đây là chu vi của ống khói đã cắt hẳn một số ánh sáng xanh chiếu vào đôi mắt từ cả bầu trời và tạo nên độ tương phản giữa ngôi sao và bầu trời trở nên dễ nhận thấy hơn. Nhưng mặc dù các chòm sao chạy quanh trục, luôn luôn nằm trên bầu trời suốt ngày đêm, không chắc gì chúng ta sẽ thấy chúng qua ống khói vào ban ngày. Điều bạn nên nhớ rằng, đối với phần Bắc Bán Cầu, chúng luôn luôn nằm ở hướng Bắc, và qua ống khói, bạn cũng có thể chỉ nhìn thấy chúng khi chúng nằm thẳng ngay đỉnh đầu. Dù sao đi nữa, thời điểm quan sát chúng tốt nhất là về ban đêm. Đúng hơn là chúng ta may mắn có khả năng nhìn thấy ba chùm sao này. Còn đối với những người sống ở vùng Nam Bán Cầu thì khó có khả năng nhìn thấy chúng. Tương tự, họ cũng không bao giờ nhìn thấy được những ngôi sao nằm gần cực bắc của bầu trời. Nam cực của bầu trời là một điểm trong không gian chiếu thẳng vào cực nam của trái đất. Không có một ngôi sao nào ở điểm này, nên không có sao nam cực. Nhưng mặc dù không thể thấy được những ngôi sao nằm ở nam cực, và nhiều cư dân sống ở vùng nam cực cũng có thể nhìn thấy các chòm sao trục. Chúng ta có thể kết hợp nhiều nhóm ngôi sao nằm hơi xa trục nam trên bầu trời. Điều này hình như cũng phù hợp là ba chùm sao mà chúng ta đã làm quen ở vùng Bắc có liên quan mật thiết với nhau. Và vì thế, theo thời Hy Lạp cổ đại, những người đã nối nhiều ngôi sao với nhau. Họ gắn liền chúng với các vị thần và nữ thần của họ. Đối với họ, bầu trời đầy rẫy những sử thi và tôn giáo. Họ đã giải thích sự hiện diện của chòm sao Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh trên bầu trời bằng một truyền thuyết như sau. Callisto là một người phụ nữ Hy Lạp, có một người con trai. Xinh đẹp, tên là Arcas. Juno, nữ vương của các vị thần, không thích Callisto. Mặc dù thần Jupiter không đồng ý với sự ghét bỏ của vợ đối với người phụ nữ đó, ông ta cũng không thể làm thay đổi ý kiến của nàng. Cuối cùng, Juno biến Callisto thành con gấu. Hàng năm, Callisto khốn khổ lẩn quẩn trong các khu rừng. Người con trai bé bỏng Arcas đã trưởng thành và trở thành người thợ săn nổi tiếng. Vào một ngày, khi Arcas mang cung tên đi ra ngoài, Arcas chợt thấy một con gấu lớn vụt ngang qua. Đương nhiên, đó chính là Callisto. Arcas không biết con gấu chính là mẹ của mình, dừng cung bắn. Ngay lúc đó, thần Jupiter từ trên núi Olympus vô tình nhìn xuống. Cặp mắt cứu vợ của ông ta bắt gặp tình huống đó. Nhanh chóng, ông ta biến Arcas ngay thành con gấu. Sau đó ông ta xuống núi, vồ lấy Callisto và Arcas và ném lên bầu trời. Trong lúc vội vã, ông chợp nhầm đuôi của hai con gấu. Và khi ông vung ném họ lên bầu trời, đuôi của chúng bắt đầu bị kéo dài ra, cho đến khi chúng không còn hình dạng của một đuôi gấu thông thường. Callisto nằm trên bầu trời như một chòm sao đại hùng. Đuôi của bà ta tương ứng với phần cán của chòm Đại Hùng Tinh, mà ngày nay chúng ta thường gọi là chòm sao Bắc Đẩu. Giữa hai chòm Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh, một chòm sao nằm cuộn có dạng hình con rồng là chòm Thanh Long. Có rất nhiều truyền thuyết về chòm sao này. Một trong những truyền thuyết đó cho rằng chòm sao này chính là con rồng canh giữ vườn táo vàng của thần Hesperides. Một truyền thuyết khác cho rằng chòm sao Draco là con rồng không bao giờ ngủ canh gác vườn Golden Fleece của thần Jason. Qua từng đêm, chúng ta có thể thấy chúng chòm Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh với chòm Thanh Long nằm cuộn giữa chúng khi chúng chạy quanh sao trục.